Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương và toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 1 tháng 4 năm 2016. Mở đầu chương trình tin tức và thời sự quốc tế hôm nay, Anton điểm qua các tin quốc tế nổi bật.
Ủy ban Nhân quyền Pakistan cho biết số người tử vong trong các vụ bạo lực đã giảm 40% trong năm 2015. Thái Lan mở rộng phạm vi quyền lực của quân đội để kiểm soát tội phạm. Các nhà hoạt động nhân quyền lo ngại sẽ có lạm dụng quyền hạn. Liên hiệp châu Âu và Hy Lạp sẽ bắt đầu đưa những di dân từ các đảo của Hy Lạp tới Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Hai tới.
Tổng thống Mỹ thảo luận với các nhà lãnh đạo Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc về vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên.
We are united in our efforts to deter and defend against North Korean provocations.
Chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết về diễn biến này trong chương trình tin tức và thời sự. Cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ có chuyên mục thể thao quốc tế và tạp chí thanh niên. Mong quý thính giả chờ nghe. Trước hết là bản tin thời sự quốc tế do Anton vừa cập nhật.
Thái Lan đã mở rộng phạm vi quyền lực của quân đội, trao cho họ thêm quyền kiểm soát tội phạm. Việc tăng thêm quyền hạn diễn ra vào lúc chính phủ thực hiện chiến dịch chống lại các mạng lưới tội phạm có tổ chức địa phương và các thành phần tội phạm trên cả nước. Nhưng các nhà hoạt động nhân quyền đã tỏ ý lo ngại là luật mới có thể dẫn tới sự lạm dụng quyền hạn. Các sắc lệnh mới được ban hành trong tuần này cho phép các nhân viên quân sự được hành động như các nhân viên cảnh sát trấn áp tội phạm để tiến hành khám xét, tịch thu tài sản, đình chỉ giao dịch tài chính và ngăn chặn nghi phạm đi ra nước ngoài. Sắc lệnh có quy định về hơn 20 hoạt động tội phạm bao gồm buôn người, lừa đảo, phỉ báng, đánh bạc, nhập cư, mại dâm, quan thuế và cho vay nặng lãi cũng như các tội về súng. Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwan đã bênh vực cho các thẩm quyền đặc biệt này. Ông nói chính phủ cần các nhân viên quân sự để bù lại sự thiếu hụt trong lực lượng cảnh sát. Các nguồn tin chính phủ đề nghị giấu tên nói với đài VOA rằng những người có quyền thế thường được cảnh sát địa phương cảnh báo trước khi nhân viên cảnh sát điều tra có thể tiến hành bắt giữ. Họ chỉ ra mối liên hệ giữa những nhân vật có ảnh hưởng ở địa phương với các thành phần tội phạm cảnh sát địa phương và các chính khách cấp quốc gia. Ông Prawit cho biết danh sách của chính phủ về những người có ảnh hưởng là mục tiêu của các cuộc trấn áp bao gồm hàng trăm sĩ quan cảnh sát và quân đội. Nhưng các nhóm nhân quyền và các hiệp hội luật nhanh chóng nêu ra quan ngại về thẩm quyền mới. Họ cho rằng người ta có thể lợi dụng các hành vi phạm tội nêu trong luật này để nhắm mục tiêu vào những người chỉ trích chính phủ. Ông Sunai Pasuk, đại diện tại Thái Lan của tổ chức nhân quyền Human Rights Watch có trụ sở ở New York, nói sắc lệnh bị xem là một hình thức thiết quân luật, có nguy cơ sẽ bị lạm dụng. Ông nói thẩm quyền mà quân đội mới trao cho binh sĩ của họ nhân danh cuộc chiến chống mafia thực ra là luật nhà binh được cải trang. Nó trao các quyền hạn không bị kiểm soát, không có trách nhiệm giải trình cho những người lính thực hiện nhiệm vụ của cảnh sát mà không cần bất kỳ sự giám sát nào và họ sẽ không phải chịu trách nhiệm giải trình về bất kỳ hành vi sai trái hoặc vi phạm nhân quyền nào có thể xảy ra sau đó. Theo hiến pháp lâm thời của Thái Lan, được thi hành từ khi quân đội lên nắm quyền vào năm 2014, các sắc lệnh ban hành theo Điều 44 của Hiến pháp nhằm xử lý các vấn đề an ninh quốc gia là ở ngoài phạm vi duyệt xét của ngành tư pháp. Các nhóm nhân quyền nói điều này làm tăng mối quan ngại về sự lạm dụng. Một nhóm nhân quyền hàng đầu tại Pakistan cho biết số người tử vong do các vụ liên quan đến bạo lực, kể cả các vụ đánh bom và tấn công của các thành phần hiếu chiến trong cả nước đã giảm 40% trong năm 2015. Trong báo cáo hàng năm công bố hôm thứ Sáu, Ủy ban Nhân quyền Pakistan, HRCP, một tổ chức độc lập, ghi nhận có 4.612 người thiệt mạng so với 7.622 người chết trong năm 2014. Kết quả này củng cố cho những tuyên bố chính thức là con số thương vong đã giảm nhờ những thành công trong chiến dịch chống phiến quân của quân đội đánh vào các căn cứ của quân Taliban, người Pakistan chống nhà nước ở gần biên giới với Afghanistan. Báo cáo này được đưa ra sau khi xảy ra vụ đánh bom tự sát hôm Chủ nhật ở một công viên ở Lahore, làm chết ít nhất 72 người, trong đó có những thành viên của cộng đồng Thiên Chúa Giáo thiểu số khi họ đang mừng lễ phục sinh. Phát biểu với các phóng viên tại buổi công bố bản báo cáo ở Islamabad, ông Karam Arif thuộc HRCP nói tổ chức của ông ghi chép được 706 vụ tấn công bởi những kẻ hiếu chiến ở Pakistan là mức thấp nhất kể từ năm 2008. Ông cũng nói bạo lực chống lại những người theo tôn giáo thiểu số, bao gồm cả những người Thiên Chúa giáo và người Hồi giáo Ahmadi, đã giết chết hàng trăm người ở Pakistan trong năm ngoái, trong khi sự phân biệt đối xử và ngược đãi đã buộc hàng ngàn người khác phải rời khỏi Pakistan xin tị nạn ở nước ngoài. Luật về sự báng bổ vẫn là một lĩnh vực đáng quan ngại. 22 người đã bị kết tội theo luật về báng bổ. Trong số này có 15 người Hồi giáo, 4 người Thiên Chúa giáo và 3 người theo đức tin Ahmadi, ông nói. Những người phê phán từ lâu đã yêu cầu phải có cải cách đối với luật về sự báng bổ gây tranh cãi, là luật có mức án tử hình đối với bất cứ ai phạm tội xúc phạm đạo Hồi và nhà tiên tri Muhammad. Họ nói rằng người có thế lực sử dụng chúng để giải quyết tranh chấp cá nhân. Nhưng các đảng Hồi giáo phản đối mạnh mẽ bất kỳ sự sửa đổi nào và đã tổ chức 4 ngày biểu tình ngồi tại trung tâm thủ đô Pakistan trong tuần này để cảnh báo chớ có thực hiện nỗ lực thay đổi luật về báng bổ. Những người biểu tình đã phá hoại các tài sản của chính quyền và tư nhân khi diễn ra cuộc biểu tình và họ đã giải tán vào hôm thứ Tư sau khi chính phủ đảm bảo rằng không có kế hoạch thay đổi luật, theo lời của lãnh đạo cuộc biểu tình và các bộ trưởng quan trọng trong chính phủ. Hiện nay chưa có phản ứng chính thức về báo cáo của HACP. Các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng xác định kẻ chịu trách nhiệm về vụ đánh bom xe làm chết 6 sĩ quan cảnh sát và làm bị thương ít nhất 23 người khác. Vụ nổ xảy ra hôm thứ Năm tại thành phố Diyarbakir, có người Kurd chiếm đa số. Truyền thông của Thổ Nhĩ Kỳ nói quả bom đã phát nổ khi một chiếc xe chở lực lượng cảnh sát đặc biệt đi ngang qua trạm xe buýt chính của thành phố. Asel Saya, một người thân của nạn nhân, cho hay, tôi đang ngồi cạnh quầy tính tiền ở cửa hàng trà của tôi khi đột nhiên cửa sổ nổ tung trên đầu tôi. Tôi bị bất ngờ, song tôi không biết đó là do một quả bom đã phá hủy tòa nhà hay thậm chí là một vụ nổ khí ga nữa. Tôi thấy chị tôi bị đổ máu và tôi phải đưa chị đến bệnh viện. Hiện chưa có kẻ nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Truyền thông của Nam Triều Tiên nói Bắc Triều Tiên đã bắn một vật thể bị nghi là một phi đạn đạn đạo ngoài khơi bờ biển phía đông của nước này. Đây là vụ mới nhất trong số mấy vụ thử trong năm nay, đánh dấu sự gia tăng căng thẳng giữa Bình Nhưỡng với Seoul và các đồng minh phương Tây của Nam Triều Tiên. Hãng thông tấn Yonhap của Nam Triều Tiên cho hay phi đạn địa đối không được phóng vào biển Nhật Bản vào giữa trưa thứ Sáu. Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên xác nhận tin này với hãng thông tấn Pháp, nhưng nói rằng không thể xác nhận được tầm bay và đường đi chính xác của phi đạn. Bộ cho biết vụ phóng xuất phát từ thành phố Sondok ở miền đông. Bắc Triều Tiên đã tiến hành một loạt những vụ thử nghiệm vũ khí kể từ tháng 1. Mỹ và Nam Triều Tiên đang tiến hành cuộc tập trận chung quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Bình Nhưỡng gọi là những cuộc tập trận như này là những hành vi chuẩn bị cho cuộc xâm lược.
Thưa quý vị, hôm thứ Năm bên lề hội nghị thượng đỉnh hạt nhân tại Washington, các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, Nam Triều Tiên, Nhật Bản và Trung Quốc đã thảo luận về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên. Thông tin viên Mary Alice Salinas của đài VOA tại Tòa Bạch Ốc tường trình rằng
sau cuộc họp tay ba với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cho biết ba nước đồng minh này đoàn kết với nhau để ứng phó với mối đe dọa hạt nhân của Bắc Triều Tiên.
We are united in our efforts to deter and defend against North Korean provocation.
Chúng tôi đoàn kết với nhau trong những nỗ lực để răn đe và phòng vệ chống lại sự khiêu khích của Bắc Triều Tiên. Chúng tôi biết rõ là an ninh của chúng tôi gắn kết với nhau. Chúng tôi phải làm việc chung với nhau để ứng phó với thách thức này. Và chúng tôi cũng nhận thức rằng có một điều quan trọng là toàn thể cộng đồng quốc tế phải nghiêm chỉnh chấp hành những biện pháp mạnh mẽ mà Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã thông qua trong bối cảnh của những hoạt động hạt nhân và phi đạn đạn đạo mà Bình Nhưỡng đã thực hiện.
Tổng thống Park Geun-hye cho biết cuộc họp của ba nhà lãnh đạo đánh đi một thông điệp quan trọng cho Bắc Triều Tiên. Bà phát biểu như sau qua lời một thông dịch viên.
Những điều thiết yếu để tiến tới là chấp hành một cách xuyên suốt nghị quyết của Hội đồng Bảo an để cho Bắc Triều Tiên hiểu rõ là họ không thể đảm bảo cho sự sống còn của mình nếu họ không từ bỏ những tham vọng hạt nhân. Để đạt được mục tiêu này, Nam Triều Tiên, Hoa Kỳ và Nhật Bản sẽ đồng ý phối hợp chặt chẽ. Chẳng những để chấp hành nghị quyết của Hội đồng Bảo an mà còn để chấp hành những biện pháp chế tài riêng của chúng tôi đối với Bắc Triều Tiên.
Trong khi đó, nhà lãnh đạo Nhật Bản cho biết những hành động mới đây của Bắc Triều Tiên đe dọa toàn thể cộng đồng quốc tế và hợp tác là cách tốt nhất để ứng phó với tình hình hiện nay.
Để có thể cùng nhau ứng phó với những tình huống như vậy, chúng tôi xác nhận cam kết của mình là sẽ tăng cường sự hợp tác ba bên ở mọi cấp bậc. Và đó là một thành quả lớn của cuộc họp này. Ba nhà lãnh đạo đã nhóm họp với nhau tại một nơi và trao đổi quan điểm với nhau một cách thẳng thắn. Điều này có ích cho hòa bình và thịnh vượng của khu vực và của cộng đồng toàn cầu.
Bên cạnh vấn đề Bắc Triều Tiên, các nhà lãnh đạo Mỹ, Nhật và Nam Triều Tiên cũng bàn về các vấn đề thương mại, khủng bố, tăng nhiệt toàn cầu, rối loạn ở Trung Đông và những nỗ lực quốc tế để chống bệnh ung thư. Hôm thứ Năm, Tổng thống Obama đã họp riêng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để tìm cách thúc giục Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của họ đối với chính phủ ở Bình Nhưỡng để tăng sức ép đòi Bắc Triều Tiên ngưng chỉ những hành vi khiêu khích hạt nhân. Sau cuộc họp, Hoa Kỳ và Trung Quốc đưa ra một thông cáo chung để khẳng định cam kết hợp tác với nhau cho hòa bình và ổn định thông qua việc giảm thiểu mối đe dọa của khủng bố hạt nhân và tìm cách xây dựng một cấu trúc an ninh hạt nhân toàn cầu năng động hơn để phục vụ cho lợi ích và an ninh của mọi quốc gia. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Ben Rhodes thừa nhận rằng Bắc Kinh đã gia tăng sức ép đối với Bình Nhưỡng. Ông nói thêm rằng, chúng tôi có được sự hậu thuẫn tốt đẹp từ Trung Quốc, nhưng chúng tôi tin rằng còn nhiều việc cần phải tiếp tục thực hiện, kể cả việc chấp hành những biện pháp chế tài hiện có. Tổng thống Obama và Chủ tịch Tập Cận Bình cũng thảo luận với nhau về các vấn đề biến đổi khí hậu, an ninh mạng và tệ nạn buôn người, cùng với các vấn đề gai góc liên quan tới những hành động ngày càng hung hãn của Bắc Kinh và những yêu sách chủ quyền của họ ở Biển Đông.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi bằng điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo, Trà My gửi đến có quý vị các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Liên đoàn quốc tế nhân quyền tố cáo Việt Nam leo thang đàn áp nhân quyền. Loạt án tù mới đây dành cho các blogger và các nhà hoạt động vì quyền đất đai đánh dấu sự leo thang của chiến dịch đàn áp nhân quyền tại Việt Nam, theo tố cáo của Liên đoàn quốc tế nhân quyền, gọi tắt là FIDH. Thông cáo vừa công bố của FIDH nói, làn sóng giam cầm tùy tiện các blogger và các nhà hoạt động gần đây chứng minh sự tàn nhẫn của chính phủ Việt Nam trong cách ứng phó với những bất đồng chính kiến ôn hòa. Việt Nam phải chấm dứt ngay chiến dịch gia tăng đàn áp và phóng thích tất cả tù nhân chính trị. Lời kêu gọi của cơ quan đại diện cho 178 tổ chức nhân quyền trên thế giới được đưa ra sau khi Việt Nam hôm 30 tháng 3 kết án blogger Nguyễn Ngọc Già 4 năm tù giam về tội danh tuyên truyền chống nhà nước vì các bài viết chỉ trích chính phủ mà Hà Nội xem là gây mất lòng tin nhân dân vào đảng và nhà nước. Cùng ngày, ba phụ nữ khiếu kiện đất đai cũng bị tuyên án vì Điều 88 Bộ Luật Hình sự với tổng cộng 10 năm tù vì giương cờ Việt Nam Cộng Hòa và biểu tình bên ngoài lãnh sự quán Mỹ tại Sài Gòn, một hành động bị nhà cầm quyền cho là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm an ninh quốc gia. Trước đó một tuần, Việt Nam kêu án blogger Nguyễn Hữu Vinh và trợ lý của ông là bà Nguyễn Thị Minh Thúy lần lượt 5 và 3 năm tù giam về tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự liên quan tới các bài viết mà Hà Nội gọi là xuyên tạc đảng và nhà nước. Giám đốc phụ trách châu Á thuộc Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền dự đoán bức tranh nhân quyền của Việt Nam sẽ càng tối tăm hơn trong thời gian tới với chiến dịch mở màn cho dàn tân lãnh đạo trong bộ máy cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Andrea Giorgetta.
We're not surprised after a brief pause for the party congress, apparently the repression machine of the
Ông nói, tôi không ngạc nhiên trước những gì đang diễn ra. Sau một chút tạm ngưng vì bầu bán đại hội đảng, bộ máy đàn áp của nhà nước Việt Nam đã tái khởi động với toàn công suất. Quả là một tín hiệu xấu đối với giới hoạt động bảo vệ nhân quyền trong nước khi cựu Bộ trưởng Công an sắp lên làm chủ tịch nước. Vẫn theo lời ông, chúng ta không trông mong gì sẽ nhìn thấy nhân quyền Việt Nam được cải thiện trong thời gian tới. Ông Jogeta nói, mọi người mong chờ áp lực quốc tế sẽ giúp thay đổi nhân quyền Việt Nam, nhưng cho tới nay chưa thấy đủ áp lực đáng kể ngoài những điều kiện đổi chác nhất định vào những thời điểm nhất định, như quá trình thương lượng Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP chẳng hạn. Ông Jogeta.
There is no sustained pressure on the government to bring about significant political and legislative reforms and the release of all political prisoners. Definitely we see even...
Ông nói, chưa có những áp lực bền vững buộc Việt Nam phải có những cải tổ quan trọng về mặt chính trị, luật pháp hay phóng thích tù nhân lương tâm. Thậm chí phản ứng của quốc tế hiện chưa đủ mạnh trước chiến dịch đàn áp đang diễn ra tại Việt Nam. Mọi người cần đồng thanh giống tiếng nói quan ngại mạnh mẽ và quyết liệt hơn nữa đối với các vi phạm nhân quyền của Việt Nam. Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền kêu gọi châu Âu và đặc biệt là Hoa Kỳ trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ tới Việt Nam vào tháng 5, dùng đòn bẩy kinh tế, chính trị để thúc bách Việt Nam chứng minh tôn trọng cam kết nhân quyền và biểu hiện những cải cách thực thụ. Giám đốc khu vực châu Á của FIDH.
We expect him to repeat his calls for the Vietnamese government to respect human rights and fundamental freedoms.
Ông Jogeta nói, chúng tôi kỳ vọng Tổng thống Barack Obama sẽ lặp lại lời kêu gọi cải thiện nhân quyền trong chuyến thăm Việt Nam tới đây, không chỉ bằng ngôn từ mà phải bằng những hành động cụ thể gắn liền với những lời kêu gọi đó. FIDH nói, các điều khoản trong bộ luật hình sự không phù hợp với những nghĩa vụ của Việt Nam theo luật pháp quốc tế, cần phải bị loại bỏ, bao gồm Điều 88 tuyên truyền chống nhà nước, Điều 79 hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, Điều 258 lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, hay Điều 87 phá hoại đoàn kết dân tộc. Những quy định thường được Việt Nam áp dụng trong các bản án dành cho giới hoạt động nhân quyền, những người chỉ trích chính phủ hay những người bất đồng chính kiến. Theo Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, Việt Nam hiện đang giam giữ khoảng 130 tù nhân chính trị, con số lớn nhất trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Hà Nội phủ nhận có tù nhân lương tâm tại Việt Nam và một mực khẳng định chỉ giam cầm những người vi phạm pháp luật. Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền FIDH là cơ quan bảo vệ nhân quyền quốc tế, đại diện cho 178 tổ chức nhân quyền từ gần 120 quốc gia trên thế giới. Kể từ năm 1922 tới nay, FIDH bênh vực cho tất cả các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa như quy định trong tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Một thành viên trong FIDH là Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam có trụ sở tại Pháp. Hà Nội nỗ lực tối đa ngăn ngừa virus Zika. Sở Y tế Hà Nội huy động mọi nguồn lực sẵn có để phòng ngừa bùng phát dịch Zika sau khi Bộ Y tế nâng mức khẩn cấp của loại virus gây teo não này lên cấp độ 2. Bernard dẫn lời Giám đốc Sở Nguyễn Khắc Hiền tại cuộc họp hôm 31 tháng 3 đưa ra lời cảnh báo về nguy cơ bộc phát dịch bệnh với khoảng 8.000 lượt khách nước ngoài đáp sân bay Nội Bài hàng ngày. Ông Hiền nói, 62 bệnh viện đa khoa địa phương phải giám sát các cư dân từ nước ngoài trở về, đặc biệt là từ các nước đang bị virus Zika hoành hành. Sở Y tế Hà Nội cho biết sẽ tiến hành chiến dịch quảng bá tại các cửa khẩu biên giới để du khách biết nơi liên lạc khi có triệu chứng của Zika. Cư dân địa phương được khuyến cáo sử dụng thuốc diệt muỗi và che đậy các nơi cất trữ nước để ngăn muỗi sinh sản. Giới hữu trách nói, hiện Hà Nội chưa có ca bệnh Zika nào. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, 59 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu đã báo cáo có virus Zika. Một số người nước ngoài sau khi rời khỏi một số quốc gia Đông Nam Á cũng được báo cáo xét nghiệm dương tính với Zika. Virus chủ yếu lây truyền qua mũi có liên hệ với chứng teo não, chưa có thuốc chủng ngừa hay chữa trị. Quốc yêu cầu Mỹ tránh xa Trường Sa. Chủ tịch Trung Quốc cảnh cáo Mỹ chớ xâm phạm chủ quyền và lợi ích quốc gia của Bắc Kinh tại Trường Sa dưới danh nghĩa thực thi quyền tự do hàng hải ở Biển Đông. Tân Hoa Xã dẫn lời ông Tập Cận Bình tại cuộc họp với Tổng thống Mỹ Barack Obama bên lề Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân tại Washington hôm 31 tháng 3, rằng Trung Quốc không dung chấp các hành động đó và rằng Bắc Kinh ủng hộ hòa bình, an ninh Biển Đông. Mọi tranh chấp nên được giải quyết thông qua thương lượng ôn hòa. Ông Tập nói, Trung Quốc tôn trọng và bảo vệ quyền tự do hàng không, hàng hải của tất cả các nước dựa trên luật quốc tế. Cùng lúc, Bắc Kinh sẽ không chấp nhận hành động nào làm tổn hại chủ quyền và lợi ích quốc gia của Trung Quốc dưới danh nghĩa của quyền tự do hàng hải. Chủ tịch Trung Quốc cũng bày tỏ mong muốn Hoa Kỳ tuân thủ cam kết không đứng về bên nào trong tranh chấp Biển Đông và đóng vai trò xây dựng giúp đảm bảo ổn định khu vực. Kể từ tháng 10 năm ngoái tới nay, Mỹ đã thực hiện hai cuộc tuần tra vì tự do hàng hải, áp sát các đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp ở Biển Đông, thách thức tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh. Washington cũng tăng cường giám sát trên không, đẩy mạnh các cuộc tập trận với các đồng minh ở châu Á và siết chặt hợp tác quân sự với các nước phản đối kế hoạch quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông, bao gồm Việt Nam. Trung Quốc trong năm nay đã cho triển khai phi đạn đất đối không và máy bay chiến đấu ra đảo Phú Lâm ở Hoàng Sa, trong lúc ráo riết xúc tiến các công trình thay đổi nguyên trạng Biển Đông.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Thưa quý vị, trong lúc phê phán thỏa thuận bất lợi mà ông tin rằng Mỹ đang có được từ khuôn khổ các liên minh quốc tế lập ra sau đệ nhị thế chiến, ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump tuyên bố ông sẽ thực hiện những sửa đổi lớn nếu được bầu làm Tổng thống vào tháng 11. Các nhà phân tích cho rằng nếu ông Trump làm như thế, đó sẽ là một cuộc cách mạng trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Cindy Sin của đài VOA.
Ông Trump nói rằng Mỹ là một nước có hạ tầng cơ sở đang suy sụp, không còn đủ khả năng để làm viên cảnh sát của thế giới. Hôm thứ Tư, ông tỏ ý coi thường Công ước Geneva mà ông nói làm cho binh sĩ Mỹ sợ chiến đấu. Tại một cuộc họp đông người do đài truyền hình CNN tổ chức hồi gần đây, ông đã chất vấn về một liên minh có tính nền tảng khác.
Let me tell you, NATO is obsolete. It was 67 years.
Tôi xin nói với quý vị là NATO đã lỗi thời. Khối này đã tồn tại 67 năm. Nói cách khác, nó hơn 60 tuổi. Khối này nhiều nước không đối phó với khủng bố. Khối này đối phó với Liên Xô, mà nước đó không còn tồn tại. Vậy thì NATO cần phải chỉnh đốn lại hoặc phải thay đổi để trở nên tốt hơn. Tôi không nói gì xấu về NATO, nhưng chúng ta đang phải chi trả quá nhiều. Chúng ta đang chi ra những số tiền khổng lồ, hàng tỷ đô la cho NATO.
Ông Thomas Wright, một chuyên gia về chính sách đối ngoại của Viện Brookings ở Washington, cho rằng nhận xét của ông Trump xem thường NATO, cũng như ông Trump từng nói là Mỹ đã chi trả quá nhiều cho Nhật Bản và an ninh của Nam Triều Tiên. Những điều đó không đơn thuần là những nhận định có tính chất nhất thời. Theo ông Wright, điều đó phản ánh quan điểm mà ông Trump đã theo đuổi một cách say mê trong nhiều thập kỷ.
He has a big problem with America's alliances in Asia and Europe.
Ông ấy có vấn đề lớn về các liên minh của Mỹ ở châu Á, châu Âu và Trung Đông. Ông ấy có vấn đề lớn về tất cả các thỏa thuận thương mại và các hình thức can dự kinh tế khác của Mỹ trong những thập kỷ gần đây. Và ông ấy muốn tìm cách phát triển mối quan hệ gần gũi hơn với các chế độ toàn trị như của ông Putin ở Nga. Vì vậy, điều đó có thể sẽ đưa đến một cuộc cách mạng thực sự trong chính sách đối ngoại của Mỹ.
Ông Donald Trump cũng làm nhiều người giật mình khi ông từ chối loại bỏ việc sử dụng vũ khí hạt nhân ra khỏi bàn thảo luận trong bất cứ tình huống nào. Trong một cuộc phỏng vấn với đài MSNBC hôm thứ Năm, ông Trump nói ông có thể đánh nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo bằng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Vào lúc Tổng thống Barack Obama đang chủ trì hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo toàn cầu tại Washington để ngăn chặn sự phổ biến của các loại vũ khí hạt nhân, thì ông Trump tuyên bố có thể sẽ tốt hơn nếu các nước như Nhật Bản, Nam Triều Tiên và Ả Rập Xê Út đã có vũ khí hạt nhân, bởi vì nhờ điều đó mà các nước này sẽ không phải dựa vào Mỹ để được bảo vệ. Trong khi thường xuyên bày tỏ mối bất bình về các đồng minh thân cận của Mỹ như Đức và Nhật Bản vì không trả tiền cho an ninh của các nước đó, ông Donald Trump đã có những nhận xét rất tích cực về Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Trump cũng nói Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Jeff Sessions là người đứng đầu nhóm cố vấn chính sách đối ngoại của ông, nhưng ông vẫn chậm chạp trong việc công bố đầy đủ tên tuổi của những người trong nhóm này. Ông Roy cho rằng có một lý do đơn giản để giải thích vấn đề này.
Đó là vì khối chính sách đối ngoại của Đảng Cộng hòa không đồng ý với ông Trump. Họ đang bị sốc và họ chống đối tất cả những gì ông ấy đề xuất. Và vì vậy, họ không muốn tham gia cùng ông ấy. Do đó, ông ấy khó tìm được người. Và đó là vì những sự bất đồng chính đáng.
Ông Roy cho rằng nếu được bầu, thì quan điểm theo chủ nghĩa tách biệt của ông Trump có thể loại bỏ một trụ cột của sự ổn định trên thế giới. Đó là vai trò lãnh đạo của Mỹ. Ông cũng cho rằng trong trường hợp cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton được đề cử làm ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11, thì bà ấy sẽ trở thành người đại diện chẳng những của các chính sách đối ngoại của Đảng Dân Chủ, mà còn là người giữ vững ngọn cờ của chính sách đối ngoại truyền thống của cả nước Mỹ.
Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ đã tăng nhẹ lên 5% trong tháng 3. Báo cáo của Bộ Lao động hôm thứ Sáu cũng cho biết nền kinh tế đã tăng thêm 215.000 việc làm trong tháng và ghi nhận các mức lương đã tăng nhẹ. Các nhà phân tích cho biết tỷ lệ thất nghiệp tăng vì các tin tức nói rằng nền kinh tế đã cải thiện, đã thuyết phục thêm nhiều người Mỹ thất nghiệp nối lại công cuộc đi săn tìm việc làm của họ. Các chuyên gia của chính phủ không xếp người ta vào diện chính thức thất nghiệp trừ khi họ đã cố kiếm việc làm trong 4 tuần qua mà không được. Việc tuyển dụng đã tăng lên trong các lĩnh vực bán lẻ, xây dựng và chăm sóc sức khỏe, trong khi các ngành sản xuất và khai khoáng đã cắt giảm việc làm. Các dữ liệu cho thấy 8 triệu người Mỹ vẫn đang thất nghiệp, trong khi 6,1 triệu người khác muốn làm việc toàn thời gian, song chỉ có thể tìm được công việc bán thời gian. Liên hiệp châu Âu và Hy Lạp sẽ bắt đầu đưa những di dân từ những đảo nhỏ của Hy Lạp tới Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Hai tới. Kế hoạch trục xuất, trong đó bao gồm cả người Syria, là một phần của thỏa thuận đạt được cách đây 2 tuần giữa chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và EU. Thỏa thuận này nhằm mục đích giảm bớt cuộc khủng hoảng di cư của châu Âu, nhưng những người ủng hộ nhân quyền và cánh tả ở châu Âu đã phản đối thỏa thuận này, nói rằng nó xuất phát từ tinh thần bài ngoại. Hội đồng châu Âu sẽ bắt đầu đưa những di dân được xác định là không đủ điều kiện và những di dân mới đến Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Hai tuần sau. Theo thỏa thuận, Thổ Nhĩ Kỳ nhận hơn 3 tỷ đô la viện trợ, các hạn chế về visa đối với công dân Thổ Nhĩ Kỳ được giảm bớt và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có các cơ hội mới để gia nhập Liên hiệp châu Âu. Cảnh sát của Ấn Độ cho biết họ đã bắt giữ 5 quan chức của công ty đang xây cây cầu đã bị sập hôm thứ Năm ở thành phố miền đông Kolkata, làm chết ít nhất 23 người và làm bị thương 80 người. Sáng ngày thứ Sáu, cảnh sát cho biết họ đã mở cuộc điều tra tội giết người do sơ suất đối với công ty xây dựng. Trong khi hoạt động cứu hộ diễn ra suốt đêm, chính quyền lúc này cho biết các hoạt động tập trung vào việc tìm kiếm các thi thể. Javed Ahmed Khan, Bộ trưởng Quản lý Thảm họa của bang Tây Bengal, nói số người chết có thể sẽ còn tăng do rất nhiều người bị thương. Các công nhân đang đổ bê tông cho một đoạn cầu dài 100 mét thì nó đột ngột sụp xuống đường phố đông đúc ở bên dưới. Một trò đùa ngày cá tháng 4 đã phản tác dụng làm cho trang Google khổng lồ chuyên về tìm kiếm phải đưa ra lời xin lỗi. Trò đùa này cho phép người sử dụng gửi một thư trả lời mic drop, tức là đánh rơi micro, trong một chuỗi email qua lại châm ngòi cho việc Gmail gửi một bộ ảnh động về một nhân vật hoạt hình Minion trong bộ phim Despicable Me đánh rơi micro. Tính năng này sau đó làm biến mất chuỗi email của người gửi ban đầu, khiến cho nhiều người nghĩ rằng chuỗi email đã bị xóa. Trên blog chính thức của Gmail có bài viết như sau: hôm nay, Gmail làm cho mọi việc trở nên dễ dàng hơn khi nói lời cuối cùng trong bất cứ email nào với ứng dụng Mic Drop. Đơn giản chỉ cần trả lời bằng cách sử dụng nút bấm Send với Mic Drop, mọi người sẽ nhận được tin nhắn của bạn. nhưng đó là tin nhắn cuối cùng mà người ta nhận được từ bạn. Vâng, ngay cả khi người ta cố gắng trả lời, bạn cũng sẽ không nhìn thấy thư của họ đâu. Nhiều người sử dụng đã bực mình và nói ra sự lo ngại của họ trong diễn đàn trợ giúp của Gmail. Google thân mến, hãy loại bỏ tính năng video đánh rơi mic ngu ngốc khỏi tài khoản Gmail của tôi. Nó không được hoan nghênh, nó cũng không hữu ích. Tôi muốn chuyển sang Google chỉ vì điều này. Một người sử dụng nói. Một người sử dụng khác nói đã bị sa thải vì gửi đi một email không chuyên nghiệp. Vì cho đánh rơi mic mà tôi đã mất việc làm. Tôi là một nhà văn và phải gửi bài viết đến cho sếp và không bao giờ thấy bà ấy trả lời lại. Tôi vô tình đã sử dụng tính năng mic drop và nút gửi bài viết của tôi cần được biên tập. Vậy mà tôi giờ đây không bao giờ nhận được thư trả lời của sếp, một người sử dụng khác nói. Một cơn bão thịnh nộ và chỉ trích đã nổ ra. Google đã gỡ tính năng đó và đã đưa ra lời xin lỗi.
Quý thính giả vừa theo dõi bản tin thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục thể thao quốc tế.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện Nga lo doping tấn công vào bóng đá trước World Cup 2018. Lo sợ cơn bão doping đang gây chao đảo thể thao Nga sẽ ập vào bóng đá của nước chủ nhà World Cup 2018. Phó Thủ tướng Nga Arkady Volkovich đã ra lệnh siết chặt kiểm soát doping trong bóng đá bằng các biện pháp cao nhất. Cuối năm ngoái, Điền Kinh Nga bị phát hiện tràn ngập các vụ vi phạm doping được mô tả là có hệ thống và thậm chí được nhà nước bảo trợ, dẫn đến án phạt bị cấm thi đấu quốc tế và có khả năng không được tham dự Olympic ở Rio de Janeiro vào mùa hè sắp tới. Sang đầu năm nay, một làn sóng lạm dụng thuốc tăng lực mới lại nổi lên trong thể thao Nga khi chất meddonium bị cấm với hiệu lực bắt đầu vào ngày đầu năm. Hãng thông tấn TASS đưa tin rằng cơ quan chống doping thế giới gọi tắt là WADA trước đó cho hay 123 vận động viên Nga bị phát hiện dương tính với chất meddonium. Trường hợp nổi bật nhất là ngôi sao quần vợt Maria Sharapova cùng với ít nhất 22 tên tuổi các vận động viên cấp quốc tế bị công bố sử dụng chất meddonium. Trong đó có vận động viên trượt băng tốc độ Pavel Kulinnikov và vận động viên bơi lội Yulia Efimova. Phó Thủ tướng Volkovich mới đây phát biểu, lạm dụng thuốc tăng lực xảy ra ở bất cứ môn thể thao nào, không loại trừ môn bóng đá, và chúng tôi nỗ lực kiểm soát nghiêm ngặt doping trong bóng đá. Tất cả các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định chống doping. Tất cả mọi người, các bác sĩ, các huấn luyện viên phải biết cái gì cho phép và cái gì bị cấm. Việc Nga giành được quyền đăng cai World Cup 2018 đã bị nhiều người nghi ngờ có mờ ám, nhưng chưa có một bằng chứng nào được chính thức đưa ra. Khi các vụ vi phạm doping tràn lan trong Điền Kinh Nga đổ bể hồi năm ngoái, có những luồng dư luận tại nước này cho rằng các nước phương Tây chính trị hóa thể thao qua doping. Nước chủ nhà World Cup rõ ràng phải hết sức chú tâm chống doping trong bóng đá để đón tiếp thế giới đến với World Cup lần đầu tiên trên đất Nga. Qatar dự định cho fan World Cup ở khách sạn ngàn sao. Các nhà tổ chức World Cup Qatar đang khai thác dự định để cho một số fan World Cup ở trong các lều trại trên sa mạc theo kiểu của người dân Bedouin của Ả Rập. Trong báo cáo thẩm định các điều kiện đăng cai World Cup 2022 của Qatar, FIFA đánh giá kế hoạch về chỗ ở cho World Cup có mức rủi ro trung bình. Hồ sơ đăng cai nói hơn 84.000 phòng đã được hợp đồng xây dựng, vượt hơn yêu cầu tối thiểu của FIFA đặt ra là 60.000 phòng. Nhưng FIFA hồi cuối năm 2010 đã cảnh báo rằng kế hoạch chỗ ở không chỉ phụ thuộc vào khả năng của hai thành phố đăng cai chính, mà còn phụ thuộc vào nhiều công trình xây dựng lớn khác. Số dự án hoàn thiện cuối cùng sẽ quyết định số người tối đa mà Qatar có thể cung cấp chỗ ở. Hồi tháng Giêng, ban tổ chức Qatar 2022 đã giảm bớt số phòng dự định cung cấp cho World Cup xuống còn 50.000 phòng. Thông tin này gây ra những lo ngại về khả năng thiếu chỗ ở phục vụ cho World Cup. Khoảng 500.000 fan theo ước tính sẽ đến quốc gia nhỏ bé ở vùng vịnh này trong thời gian World Cup kéo dài gần một tháng. Một số fan nay có thể được chào mời cơ hội cắm trại trên sa mạc gần các sân vận động. Người phát ngôn của Qatar 2022 nói với báo chí rằng tâm điểm của World Cup là sự tiếp đón ân cần, thân thiện và nồng hậu của nước vùng vịnh chúng tôi đối với bạn bè đến từ khắp nơi trên thế giới. Do đó chúng tôi tích cực tìm các ý tưởng độc đáo để tạo điều kiện cho người hâm mộ ngủ trong khách sạn ngàn sao như là một trải nghiệm có 102 của World Cup 2022. Người phát ngôn này nói tiếp rằng kế hoạch này không chỉ giúp giảm bớt các công trình xây dựng nặng nề quá nhiều và có thể không sử dụng hết sau World Cup, mà còn mở ra các khu vực cho các fan muốn dùng chất cồn mà không gây phiền phức đến cộng đồng địa phương của nước Hồi giáo bảo thủ cấm chất cồn nơi công cộng này. Beckenbauer bị FIFA điều tra hối lộ trong vụ Đức giành quyền đăng cai World Cup 2006. Ủy ban đạo đức FIFA mở cuộc điều tra vụ hối lộ mua bán phiếu bầu mà cuối cùng Đức giành được đăng cai World Cup 2006, liên quan đến các giới chức của ban tổ chức Đức, trong đó có ông Franz Beckenbauer. Sau khi xem xét báo cáo của hãng luật do Liên đoàn bóng đá Đức ủy nhiệm, phòng điều tra của FIFA quyết định mở cuộc điều tra chính thức đối với 6 cá nhân liên quan trong vụ quyền đăng cai World Cup 2006 được trao cho Đức và các khoản tiền đang bị đặt nghi vấn. Ông Beckenbauer, cựu phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đức, chủ tịch World Cup Đức 2006 và là cựu ủy viên ban chấp hành FIFA cũng đang bị giới hữu trách Đức và Thụy Sĩ điều tra về những tố cáo dính líu trong một hệ thống hối lộ để giành quyền đăng cai World Cup. Ông Beckenbauer bác bỏ mọi sai phạm. Ủy ban đạo đức của FIFA cũng nhắm mục tiêu cuộc điều tra vào ông Wolfgang Niesberg, cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đức và là phó chủ tịch ủy ban tổ chức 2006. Ông Niesberg hiện đang là ủy viên của ban chấp hành FIFA và ban chấp hành UEFA. Trưởng ban điều tra của FIFA, ông Cornel Bobelli sẽ chủ trì cuộc điều tra này. Thông báo của FIFA nói, ông Bobelli sẽ xem xét tất cả các bằng chứng liên quan và đệ trình báo cáo theo thời điểm được đặt ra, cùng với các đề nghị giải quyết cho thẩm phán của ủy ban đạo đức. Ông Beckenbauer và các quan chức có liên quan sẽ bị điều tra về các khoản tiền không rõ ràng và các hợp đồng giúp giành ưu thế trong cuộc đua giành quyền đăng cai World Cup 2006, có thể cấu thành tội vi phạm quy định đạo đức về cho nhận quà và các lợi ích khác và hối lộ tham nhũng. Hồi tháng 3, hãng luật quốc tế Freshfields hoàn tất báo cáo 380 trang sau một cuộc điều tra không tìm thấy bằng chứng Đức mua phiếu của các thành viên FIFA để tranh đăng cai World Cup 2006 nhưng không loại bỏ khả năng đó. Báo cáo đề cập chi tiết hàng loạt khoản chi trả lên đến 11 triệu đô la cho trưởng ban tổ chức World Cup 2006, ông Beckenbauer, trả cho cựu quan chức FIFA và là chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á, ông Mohamed Bin Hammam. Các khoản chi trả này được chuyển khoản từ một ngân hàng Thụy Sĩ vào một công ty thầu xây dựng của ông Bin Hammam ở Qatar. Trưởng ngành an ninh Brazil từ chức ngay trước Olympic Rio. Tư lệnh của một lực lượng an ninh Brazil có tham gia nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho Olympic Rio vừa từ chức trong lúc có những tin tức nói rằng ông chỉ trích tổng thống đang gặp khốn đốn Dilma Rousseff trong một tin nhắn gửi cho các thuộc cấp. Bộ Tư pháp Brazil thông báo đại tá Adilson Moreira từ chức hồi đầu tuần này. Ông Moreira là tư lệnh lực lượng quốc gia bảo vệ an ninh công cộng, một cơ quan của cảnh sát và của các ngành thi hành luật pháp khác. Lực lượng của ông Moreira sẽ được triển khai quanh các địa điểm tranh tài thể thao Olympic Rio bắt đầu vào ngày 5 tháng 8 sắp tới. Nhân viên của lực lượng này chiếm khoảng 10% trong tổng số 80.000 nhân viên an ninh, cảnh sát và binh sĩ sẽ được triển khai để bảo vệ Olympic. Việc ông Moreira từ chức giữa lúc chính phủ đang chật vật đối phó với khủng hoảng kinh tế và tiến trình luận tội đối với Tổng thống Rousseff là diễn biến mới nhất trong hàng loạt thay đổi ở giữa lãnh đạo cấp cao có liên quan trong công cuộc chuẩn bị bảo vệ an ninh và tổ chức Olympic Rio. Hôm thứ Tư, Văn phòng Chính phủ Brazil xác nhận rằng Bộ trưởng Thể thao George Hilton đã từ chức, góp thêm phần gây hỗn loạn trong nội các của chính quyền Rousseff. Các giới chức Brazil hôm thứ Năm khẳng định rằng kế hoạch đăng cai Olympic Rio vẫn tiến triển và không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi nhân sự cấp cao trong chính phủ. Ông André Rodrigues, người đứng đầu cơ quan đặc biệt của chính phủ đặc trách những sự kiện lớn của quốc gia nói, bất ổn, xáo trộn chính trị và khó khăn kinh tế là điều xấu và chúng sẽ phát sinh thêm nhiều bất ổn. Nhưng mọi người nên biết rằng chiến dịch bảo vệ an ninh của chúng tôi có hơn 80.000 nhân viên an ninh làm nhiệm vụ, không có gì phải lo lắng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là tạp chí Thanh Niên với Trà My.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của Đài VOA. Hy vọng về những tiến bộ trong quy trình đảng cử dân bầu ở Việt Nam năm nay, với hàng chục ứng cử viên đại biểu quốc hội ngoài đảng, chưa kịp khởi sắc đã bị hoen màu khi một ứng viên độc lập bị loại theo kiểu đấu tố trong buổi hiệp thương và các ủng hộ viên của anh bị tấn công bằng một trận mưa mắm tôm sặc mùi hôi thối. Từ Sài Gòn, anh Hoàng Văn Dũng, một nhà hoạt động xã hội tích cực cổ suý cho nhân quyền, kiêm thành viên phong trào Con đường Việt Nam, đã chia sẻ với tạp chí Thanh Niên VOA những trăn trở, tâm tư và nguyện vọng của một người trẻ tự ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 13 sau vòng hiệp thương lần 3 tối ngày 28 tháng 3 với 7% số phiếu ủng hộ. Mời các bạn cùng gặp gỡ.
Những gì diễn ra là không có bình đẳng, không có dân chủ ở đây chị ạ. Bởi vì ngay từ thứ nhất, cái việc lập ra danh sách khách mời những cái cử tri được đến để lấy ý kiến là không căn cứ trên một cái căn cứ pháp luật nào, mà tổ dân phố thích mời ai thì mời. Thứ hai nữa là người ta sử dụng chính những người có cái chức vụ gì đấy để người ta nêu những ý kiến bất lợi cho cái người mà người ta không muốn, để người ta dẫn dắt dư luận. Đa số là phản đối mình, người ta nói là người ta không tín nhiệm, bởi vì mình là người có những cái hành động lời nói chống phá chính quyền, chống phá nhà nước, không chấp hành chủ trương của đảng và đường lối của nhà nước, đi biểu tình chống Trung Quốc, biểu tình chống Tập Cận Bình. Ví dụ như có cái cậu ở bên đoàn, cậu ấy nói là cậu có lên mạng xã hội thì thấy mình cầm cái biểu ngữ là tôi không thích đảng Cộng sản. Tất cả ý kiến đấy thì đều là do những người làm liên quan đến phường hay là tổ dân phố nói, chứ người dân bình thường thì chỉ có một cụ già là cụ ấy nói là nghe nói phá phách chứ cụ ấy không chứng kiến. Có 6 người phát biểu thì 5 người là làm trong cái bộ máy chính quyền.
Thế anh có được dịp phản hồi trước những ý kiến nêu ra trong cái buổi hiệp thương này không?
Mình thường biết là nó sẽ có những cái chuyện xảy ra như thế này nên là mình không quan tâm đến, là mình rất là tập trung vào mình thuyết phục bà con cử tri về cái việc là tại sao mình lại ra ứng cử, và mình hứa là mình sẽ bảo vệ bà con, hay là mình chứng minh là cái việc đi biểu tình chống Trung Quốc là đúng. Mình muốn nói về cái chương trình hành động của mình, nhưng mà Trịnh Thị Thủy là chủ tịch phường và chủ tịch ủy ban bầu cử cắt lời không cho mình nói, thì tôi cho rằng là không thể tiến đến dân chủ theo cái kiểu như vậy được ạ.
Thế còn những ủng hộ viên của anh thì sao ạ?
Những ủng hộ viên của mình thì rất là nhiều ở trên mạng hay là ở ngoài khu vực lấy ý kiến, nhưng mà người ta không được vào, và người ta thậm chí là người ta còn bị hắt mắm tôm vào người, khoảng 20 người là bị dính mắm tôm đấy.
Các cái vòng hiệp thương nói về nội dung và hình thức thì anh có cái chia sẻ như thế nào?
Nó chỉ làm gọi là cho có Đảng Cộng sản và trong đó là Mặt trận Tổ quốc thì vẫn là một cái tay nối dài để bao quát tất cả những cái nội dung của cái buổi ý kiến cử tri đó. Gặp để lấy ý kiến cử tri thì lại không cho phát biểu với chương trình hành động. Thì làm sao mà cư dân cử tri ở cùng tổ dân phố thế đấy là ai để mà bầu cho nhà cầm quyền thao túng được cái cuộc bầu cử như cái mong muốn của họ.
Anh nói rằng là những cái việc xảy ra ở cái vòng hiệp thương như là những cái hành động đấu tố lên án như vậy đó, đối với anh cũng lường trước được, chứ không phải là cái gì mới mẻ. Nhưng mà với cái kết cục ngày hôm nay trên cái chặng đường tự ứng cử của anh, có gì ngoài sức tưởng tượng của anh không?
Nếu mà có một chút ở ngoài sức tưởng tượng, mình thấy là rất nhiều bạn bè hay là những người ủng hộ ở ngoài thời ở trên mạng, đấy là một chút gì đấy mà mình thấy là ở ngoài cái mong muốn của mình. Bởi vì là người ta ủng hộ rất là nhiều, chứng tỏ là cái sự quan tâm đến ứng cử khá là... Và người ta kỳ vọng vào những cái ứng cử viên độc lập như mình rất nhiều.
Vì sao anh quyết định tự ra ứng cử?
Bởi vì mình là một người làm trong một cái phong trào mà lấy mục tiêu là phổ biến quyền con người. Thì cái việc mà bầu cử này là nó là một cái thời điểm thực thi cái quyền công dân nó rất là mạnh mẽ. Thì mình muốn là chính mình là người như là ra để thực thi cái quyền đấy, để cho những người xung quanh có thể chứng kiến được những cái quyền mình thực thi dần dần sẽ biến thành hiện thực. Bởi vì mình cho rằng nếu anh có quyền mà anh từ chối thực thi thì chắc chắn là nó sẽ không bao giờ nó diễn ra. Là anh cứ thực thi nhưng mà chưa chắc nó đã diễn ra, nhưng mà ít nhất là nó có thể sẽ diễn ra. Chứ còn nếu mà mình không làm gì thì chắc chắn là sẽ không gì xảy ra cả.
Thế anh chuẩn bị cho mình như thế nào khi quyết định tự ra ứng cử?
Thực ra là sau cái vụ tự ứng cử này mình mới thấy là mình chưa làm hết những khả năng của mình. Sài Gòn này thì là không bị gây rối phá phách như ở ngoài Hà Nội, trừ cái việc ném mắm tôm. Còn người ta không có gây rối khó khăn gì trong hồ sơ hay là bổ sung như này như kia hay nói xấu mà như bác Quang Nga hay là một số người ngoài Hà Nội gặp phải. Thế tuy nhiên cái phần mình thì mình mới chỉ thực hiện được khoảng 20-30% những gì mà mình có thể làm. Mình hơi một chút xíu về cái chuyện là mình không đi từng nhà trong tổ dân phố mình thuyết phục người ta, và mình chỉ mới có gửi 500 cái thư viết về chương trình hành động của mình cho phường, cho những người từng phường. Và mình cũng đã chuẩn bị một số những cái xung quanh, nhưng mà tuy nhiên mình cho rằng là mình chưa hoàn toàn đầu tư hết cái mong muốn hay là cái hành động mà mình có thể làm được vào trong cái việc ứng cử này. Do vậy mà cái việc mà mình chỉ được 7% đấy là cũng là một thất bại. trước khi mà lấy ý kiến cử tri á, thì phải chủ tịch phường thì đã nói luôn là phường có nhận được một cái đơn tố cáo của công dân trong phường 5 về cái việc là Dũng là có hành động lời nói qua chính quyền, và phường sẽ phối hợp với lại mặt trận để điều tra cái đơn tố cáo. Họ toàn hoàn toàn có những cái chiêu trò kỹ thuật để người ta có thể loại được những ứng viên một cách đơn giản bình thường, dù anh có được ủng hộ đến mấy đi chăng nữa.
Quyết định tự đi ra ứng cử như vậy đó thì anh đại diện cho tầng lớp nào, anh đại diện cho những nguyện vọng nào?
Mình đại diện cho những cái tầng lớp người nghèo ít được tiếp xúc với chính trị, và những cái có thu nhập thấp, và những thanh niên mà ví dụ như là ở cái tầm khoảng từ 25 đến 35 tuổi, kinh tế người ta chưa có ổn định mà người ta lại phải nuôi con. Nếu mà giả sử như chị được miễn học phí, được giảm thuế xăng ấy, thì chị sẽ tăng được thêm thu nhập, do vậy mà chị ổn định hơn cuộc sống. Nhưng rất tiếc lại chưa thực hiện được cái ước mơ đấy.
Dạ, thế điểm mạnh của anh là gì?
Điểm mạnh của mình là mình có thể dành hết thời gian cho những hoạt động xã hội, mình rất là hiểu về cái việc đấu tranh để thực thi cái quyền con người của người dân.
Những cái thách thức nào mà anh sắp phải đối mặt ở phía trước?
Dù mình có ra ứng cử hay không thì mình qua đường hoạt động xã hội hay là cống hiến cho xã hội thì mình vẫn cứ tiếp tục như bình thường, không gì thay đổi cả. Rồi mình đã lường trước với những cái gì mà có thể mình sẽ phải nhận trong thời gian tới, nhưng mà mình cảm thấy điều đó là cái bình thường, bởi vì là cái gì nó có giá của nó cả.
Những cái tâm tư, những cái thông điệp của anh mà không được chuyển tải vì thất bại lần này thì anh sẽ chuyển tải bằng cách nào khác?
Thành phong trào con người Việt Nam thì mình vẫn tiếp tục phổ biến cho người dân cái kiến thức về quyền con người, về luật pháp, những cái quyền của người ta mình có thể thực thi, hay là mình sẽ đại diện để mình lên tiếng cho những cái tiếng nói nhỏ bé của người dân mà người ta gặp phải những cái bất công xã hội, mình vẫn tiếp tục như vậy.
Và sau những gì đã diễn ra, anh đã trải qua những thử thách như vậy đó, thì anh có nghiệm ra điều gì cho bản thân mình không?
Thì mình thấy là mình cần phải cố gắng hơn nữa, và có những cái hành động gì hay những cái việc làm gì mà có thể làm thì mình phải làm, mình nên làm. Mình nên tận dụng mọi thời cơ hay là mọi cái cơ hội để mà nắm bắt cái thành công, chứ không chắc chắn là sẽ thất bại. Bởi vì mình rất là tiếc là mình đã không đến từng nhà cử tri để mình thuyết phục họ.
Đây cũng phải là lần đầu tiên mà mình thấy là có nhiều ứng cử viên độc lập tự ra ứng cử hơn so với những cái lần khác. Anh có thấy là cuộc bầu cử lần này tiến bộ hơn, mang cái tính khai mở hoặc là đáng ghi nhận hoặc là tích cực hơn so với những gì đã diễn ra ở Việt Nam từ trước tới nay trong quy trình bầu cử?
Dạ, nó có đáng ghi nhận nhưng mà nó không như kỳ vọng. Tức là nó có tăng về mặt số lượng nhưng mà cái chất lượng thì tôi không thấy nó tăng rõ rệt. Tôi kỳ vọng là về cái số lượng người tự ứng cử nó sẽ phải rất là đông đảo. Tuy nhiên nó không được nhiều kỳ vọng, và những cái chất lượng của những người tự ứng cử thì nó cũng chưa thật là nhiều. Sau rất là nhiều thời gian như vậy mà cuối cùng cũng chỉ có một lượng nhỏ ra ứng cử như thế thì không được như kỳ vọng ạ.
Đó là những cái kỳ vọng mà anh đặt vào phía người dân, thể hiện trách nhiệm công dân của mình. Thế với tư cách là một ứng cử viên độc lập đã trải qua 3 vòng hiệp thương, anh có cái kỳ vọng gì từ nhà chức trách?
Mình không kỳ vọng gì về phía nhà cầm quyền cả, mà mình chỉ mong muốn là người ta nên khôn khéo hơn trong việc thể hiện dân chủ về bầu cử, ứng cử. Bởi vì những cái hành động ví dụ như là gây rối, ném mắm tôm, hay là gây tai nạn, hay là đi dọa nạt những cái người ứng viên tự do, đấy là chính một cái hành động gây bất lợi về cái hình ảnh của nhà cầm quyền. Những cái việc nó mang tính chất là rừng rú như vậy, tự làm xấu mình như vậy. Nó nói lên rằng là cái tư duy của những cái người lãnh đạo của Đảng Cộng sản chậm đổi mới so với lại cái tốc độ phát triển dân trí của người dân, hay là tốc độ nhận thức của mạng xã hội của những người tham gia cộng đồng mạng. Và mình mong rằng là người ta nên thay đổi theo cái hướng là hiện đại hơn, nó dân chủ hơn, để cho đất nước nó tốt ngày một tốt hơn, và người ta cũng có được những cái tồn tại bình thường với xã hội. Chứ nếu không thì nếu với những cái tư duy nó chậm chạp như thế này thì sẽ bị cánh xe lịch sử nó nghiền nát thôi ạ.
Dạ, nhưng mà nếu không cởi mở thì họ đâu có để cho xuất hiện phong trào tự ứng cử nhiều như vậy.
Không chị ạ, cái luật bầu cử ứng cử thì nó hoàn toàn mở, thế nhưng mà người ta dùng những cái biện pháp nó không lành mạnh để người ta ngăn chặn những cái ứng viên độc lập.
Cuộc hành trình mà anh đã đi qua trong cuộc bầu cử này, anh thấy là hành trình của anh nó gửi ra thông điệp như thế nào với giới trẻ?
Mình rất là mong muốn là những người trẻ trong nước quan tâm hơn đến tình hình chính trị xã hội, bởi vì nó chỉ có lợi cho bản thân của người đấy, và nó thể hiện ra làm những cái gì về cuộc sống của mình thì mình tự quyết định được, chứ mình không mong chờ bất cứ một người nào đấy thực thi dùm mình, mà mình phải có những cái quyền của mình phải giành lấy. Bằng cái việc đầu tiên là quan tâm đến tình hình chính trị xã hội, tự quyết định cái vận mệnh của mình.
Với những ứng viên mà tự ứng cử độc lập như vậy, không được các tổ chức đảng, các đoàn thể giới thiệu, thì cái xác suất thành công của họ khá nhỏ bé. Với cái kinh nghiệm mà anh đã trải qua, anh thấy là có cách nào để những người trẻ thể hiện cái trách nhiệm công dân của mình, có thể ủng hộ những ứng viên độc lập một cách khả thi nhất, một cách thành công nhất và phát huy được cái tinh thần của họ?
Cái ủng hộ tốt nhất cho những người tự ứng cử ấy là tiếp tục chia sẻ, hay là vận động cho những người ở chính những dân phố mà cái bên đấy ra cử, ví dụ như có thể họ đi phân phát chương trình hành động hay là đi gặp những người tổ dân phố đấy và hỗ trợ cho những ứng viên đấy ạ. Rất là nhiều cách, nhưng mà nó cái cách vận động tốt nhất vẫn là ở trên mạng xã hội và tự tìm hiểu về cái quyền của mình và cái sức mạnh của lá phiếu. Thế nhưng mà tất nhiên đồng ý có thể là người ta đã chọn sẵn hết rồi, nhưng mà mình vẫn có quyền để thể hiện cái chính kiến của mình, thể hiện cái quan điểm của mình.
Là một người hoạt động vì quyền con người, là một thành viên của nhóm xã hội dân sự phong trào Con đường Việt Nam, thì anh nghĩ rằng là anh có thể bằng cách nào phát huy, cổ suý sự quan tâm của giới trẻ đối với chính trị ở Việt Nam?
Vẫn như là những hoạt động thông thường của mình, như là tổ chức những cái lớp đào tạo, hay là phát hành những cái tạp chí, hay là giảng dạy, hay là thông qua những hoạt động hỗ trợ tù nhân lương tâm, hay là những cái hoạt động thiện nguyện dành cho những gia đình tù nhân lương tâm, hay là những cái phiên tòa xử những cái người mà liên quan đến chính trị, thì mình vẫn có những hoạt động đấy, và thông qua những hoạt động đấy thì mình chứng minh với lại những người quan tâm đến chính trị rằng là người ta không cô đơn và người ta luôn luôn hỗ trợ bằng tinh thần, bằng kiến thức để người ta tiếp tục đấu tranh.
Sau cái kinh nghiệm lần này, sau cái thất bại lần này thì không biết là trong những lần tới liệu anh Dũng có ra tiếp tục tự ứng cử lần nữa không?
Tất nhiên là mình sẽ vẫn tiếp tục ứng cử trong kỳ tới, và mình đã rất là nhiều kinh nghiệm, và kinh nghiệm trong đó nhất là cần phải nhìn với gần dân hơn nữa, và muốn thành công hay không thì phải những người xung quanh mình, những người trong tổ dân phố phải biết mình là ai, có ủng hộ hay không, tức là mình cần cái sự hỗ trợ nhiều hơn nữa đến từ người dân, những người xung quanh mình.
Xin chúc anh luôn vững tin và thành công trong những lần sắp tới. Cảm ơn anh Dũng rất là nhiều đã dành thời gian cho Đài VOA trong cuộc trao đổi này.
Dạ, cảm ơn chị Trà My.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tuyến từ Washington. Tới đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hơn 70 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương trong một vụ đánh bom tự sát tại một công viên đông đúc ở thành phố Lahore thuộc Pakistan vào Chủ nhật Phục sinh. Hầu hết những người thiệt mạng là phụ nữ và trẻ em. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ John Kirby lên án bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất vụ tấn công khủng bố kinh hoàng ở tỉnh Punjab thuộc miền đông. Jamaat-ul-Ahrar, một nhóm ly khai của Taliban ở Pakistan, đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công mà họ nói là nhắm vào những người Pakistan theo Thiên Chúa giáo, dù hậu quả là rõ ràng cả người Hồi giáo và Thiên Chúa giáo đều thiệt mạng trong vụ tấn công. Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif tuyên bố sẽ trừ khử những tư tưởng cực đoan khỏi Pakistan sau vụ đánh bom hôm Chủ nhật Phục sinh. Mục tiêu của chúng tôi là không chỉ loại trừ cơ sở hạ tầng khủng bố, mà còn tư tưởng cực đoan đe dọa lối sống của chúng ta, ông Sharif nói trong một tuyên bố. Chúng ta phải đưa cuộc chiến này đến tận cửa của những kẻ khủng bố trước khi chúng có thể tấn công những đồng hương vô tội của chúng ta. Jamaat-ul-Ahrar đã nhận trách nhiệm về nhiều vụ tấn công lớn trong 2 năm qua. Trước đây, họ đã thực hiện ít nhất 2 vụ tấn công ở Lahore, một vào năm 2015 nhắm vào 2 nhà thờ Thiên Chúa giáo và một ở biên giới Wagah giữa Ấn Độ và Pakistan vào cuối năm 2014. Trong số 190 triệu người dân Pakistan, khoảng 1/5% tổng số là người Thiên Chúa giáo, theo cuộc điều tra dân số mới nhất. Nhưng cộng đồng này trước đó đã bị những nhóm cực đoan nhắm mục tiêu tấn công. Ví dụ, vào năm 2013, một vụ đánh bom tự sát tại một nhà thờ ở thành phố Peshawar khiến hơn 100 người thiệt mạng, và một loạt những vụ tấn công nhắm vào những nhà thờ ở Lahore làm 14 người chết. Những vụ tấn công như thế này chỉ làm sâu sắc thêm quyết tâm chung của chúng tôi đánh bại khủng bố khắp thế giới, phát ngôn viên Kirby nói. Và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với những đối tác của chúng tôi ở Pakistan và trong khu vực để chiến đấu chống lại mối đe dọa khủng bố.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Anton sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Tòa Bạch Ốc cho biết Hoa Kỳ sẽ cấp thêm viện trợ an ninh trị giá 335 triệu đô la cho Ukraine, khoản viện trợ mới được công bố hôm thứ Năm sau cuộc họp giữa Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ở Washington. Tòa Bạch Ốc cũng cho biết ông Biden đã nói với ông Poroshenko rằng những nỗ lực hình thành một chính phủ có định hướng cải cách, ổn định là điều rất quan trọng để mở ra cánh cửa nhận viện trợ kinh tế quốc tế, bao gồm cả khoản bảo lãnh vay vốn thứ ba trị giá 1 tỷ đô la của Mỹ. Tháng 5 năm ngoái, Mỹ đã ký một thỏa thuận thứ hai về bảo lãnh vay vốn trị giá 1 tỷ đô la với Ukraine để giúp xây dựng đất nước này sau khi nền kinh tế đã bị ảnh hưởng bởi việc Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014, cũng như đã hậu thuẫn cuộc nổi dậy đòi ly khai ở vùng Donbass miền đông của đất nước. Washington đã trợ giúp chính phủ thân phương Tây của Ukraine, song cũng quan ngại về nạn tham nhũng tràn lan. Quốc hội của Ukraine đã bãi chức công tố viên trưởng của nước này hồi đầu tuần vì ông này bị cáo buộc không theo đuổi những vụ tham nhũng đình đám. Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ đã tăng nhẹ lên 5% trong tháng 3. Báo cáo của Bộ Lao động hôm thứ Sáu cũng cho biết nền kinh tế đã tăng thêm 215.000 việc làm trong tháng và ghi nhận các mức lương đã tăng nhẹ. Các nhà phân tích cho biết tỷ lệ thất nghiệp tăng vì các tin tức nói rằng nền kinh tế đang cải thiện đã thuyết phục thêm nhiều người Mỹ thất nghiệp nối lại công cuộc đi săn tìm việc làm của họ. Việc tuyển dụng đã tăng lên trong các lĩnh vực bán lẻ, xây dựng và chăm sóc sức khỏe, trong khi các ngành sản xuất và khai khoáng đã cắt giảm việc làm. Các dữ liệu cho thấy 8 triệu người Mỹ vẫn đang thất nghiệp. Một nhóm nhân quyền hàng đầu tại Pakistan cho biết số người tử vong do các vụ việc liên quan đến bạo lực, kể cả các vụ đánh bom và tấn công các thành phần hiếu chiến khác trong cả nước đã giảm 40% trong năm 2015. Trong báo cáo được công bố hôm thứ Sáu, Ủy ban Nhân quyền Pakistan HRCP, một tổ chức độc lập, ghi nhận có 4.612 người thiệt mạng so với 7.622 người chết trong năm 2014. Kết quả này củng cố cho những tuyên bố chính thức là con số thương vong đã giảm nhờ những thành công trong chiến dịch chống phiến quân của quân đội đánh vào các căn cứ của quân Taliban người Pakistan chống nhà nước ở gần biên giới với Afghanistan.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Tấn Chương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Trân Mỹ kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên hàng tuần của